và mọi cảm thọ bất lạc, bất khổ mà các chúng sinh thọ hưởng trong kiếp hiện tại, từ chúng có mặt, chứ không do sanh nghiệp và trì nghiệp, đúng không? Được hỏi như vậy, các sa môn và bà la môn ấy trả lời: vâng, đúng thế thưa tôn giả. Rồi ta nói với họ: này các hiền giả, nếu sự tình là vậy, thời sẽ có những người không do bất kỳ nhân nào, duyên nào mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời chia rẽ, dùng lời thô lỗ, nói chuyện phù phiếm, tham lam, ác ý với người khác, và chấp giữ các tà kiến. Này các tỳ khưu, thực sự trong tâm của những người tin tưởng một cách quả quyết và độc nhất vào quan điểm vô nhân, vô duyên của mọi hiện hữu như vậy, không thể khởi lên những tâm sở như ước muốn làm, chanh đá và tinh tấn, wayama, để phân biệt giữa những gì cần phải làm và những gì cần phải tránh. Này các tỳ khưu, thực sự trong tâm của những người không thể phân biệt một cách chính xác và chắc chắn giữa những gì cần phải làm và những gì cần phải tránh, và sống không có sự áp dụng chánh niệm và tự chế, không thể khởi lên đức tin chân chánh dẫn đến sự diệt trừ của các phiền não. Này các tỳ khưu, đây là lời tuyên bố có căn cứ xác đáng thứ ba, phản bác lại những tín điều và kiến chấp theo ngoại đạo được đưa ra bởi các sa môn và bà la môn, chủ trương mọi cảm thọ mà các chúng sinh thọ lành trong kiếp hiện tại, từ chúng có mặt chứ không phải do sanh nghiệp và trì nghiệp. Năm La Mã giải thích về ba tà kiến. Trong thế gian này có ba ác tà kiến, đó là: một, tiền định kiến; hai, tạo hóa kiến; ba, vô nhân kiến. Ba tà kiến này đã được giải thích sơ lược ở trên và cũng đã được Đức Chánh Biến Tri diễn giải trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Kinh, Tika Nipata Dutiya Pan Nasaka Dutiya Vagga, vân vân. Trong một số bài kinh, tạo hóa kiến có khi được gọi là tạo hóa tác thuyết, thuyết cho rằng một đấng phàm thiên tối cao hay thượng đế đã thực hiện hết mọi việc, hoặc Isara Kutika Wada, tà thuyết cho rằng một đấng phàm thiên tối cao hay thượng đế đã an bài tất cả những việc này. Đức Chánh Biến Tri đã bác bỏ cả ba tà thuyết trên, thuận theo chân lý. Do đó, Bần Tăng sẽ giải thích ba tà thuyết này theo tuần tự với đầy đủ chi tiết và hoàn chỉnh hơn. 6. La Mã giải thích về phản bác tiền định kiến. Một nhỏ, quan kiến cho rằng nghiệp quá khứ là nhân độc nhất. Chúng sinh thọ hưởng các thọ lạc thuộc thân và tâm, thọ khổ thuộc thân và tâm, và các thọ bất khổ bất lạc. Họ thọ hưởng những cảm thọ này liên quan đến sự hà liệt, sự cao thượng, sự ngu dốt, và đến những ảnh hưởng được xem là lớn lao hay không đáng kể của họ. Những người chấp tiền định kiến chủ trương như sau: độc nhất do các nghiệp mà những chúng sanh này đã làm trong các kiếp quá khứ, làm nhân khiến họ thọ hưởng những điều như là vừa ý, không vừa ý, thỏa mãn hay không thỏa mãn của cuộc đời này. Tất cả những chuyện ấy chẳng phải do ai tạo, cũng chẳng phải do những hành động mà họ làm một cách siêng năng trong kiếp hiện tại này gây ra. Do kiến chấp này chối bỏ mọi kết quả của hành động mà con người làm trong kiếp hiện tại, nên nó đã lầm lẫn một cách phi lý và quá đáng. Vì vậy, nó được gọi là một tà kiến. Giả sử thuyết tiền định này là đúng thời, những người sát sanh trong đời này chẳng qua cũng chỉ vì nghiệp quá khứ của họ thúc đẩy mà thôi. Hoặc giả có những người do thiện nghiệp đã làm trong đời quá khứ làm duyên mà trở thành các sa môn và bà la môn có giới hạnh. Thỉnh thoảng những vị sa môn, bà la môn này phạm các điều ác cũng là do nghiệp quá khứ của họ, và cũng có thể nói những hành động sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói lời thô lỗ, nói chuyện phù phiếm, tham lam, nuôi dưỡng ác ý, chống người khác và tà kiến cũng là do những ác nghiệp quá khứ của họ thúc đẩy nốt. Trong đời này, những việc như nghe bậc hiền trí thuyết pháp và như lý tác ý được xem là những điều kiện để trở thành người có trí và giới đức. Giả sử mọi thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà người ta làm trong kiếp hiện tại này chỉ do nghiệp quá khứ của họ làm nhân, thì những việc nghe pháp và như lý tác ý sẽ trở thành vô ích, không có kết quả gì hết. Vì những người chấp theo tà kiến này tin rằng để trở thành một người trí hay để trở thành một người ngu chỉ độc do nhân nghiệp quá khứ của họ, chứ không do các nhân nào khác. Đây là chủ thuyết về người được Chúa chọn để cứu vớt, do một số giáo phái chủ trương ngay cả nay vẫn còn. Thực sự, con người có thể trở thành sa môn hay bà la môn đức hạnh chỉ khi nào họ thực hiện những thiện nghiệp như thân cận bậc trí và nghe pháp, chứ không có cách nào khác. Có lẽ chúng ta đã thấy những trường hợp như vậy trong cuộc sống hàng ngày rồi, do tiền định kiến chối bỏ giá trị của sanh nghiệp và trì nghiệp, nên nó cần phải được tuyên bố là một tà kiến. Hai nhỏ, sự vắng mặt của ước muốn làm và tinh tấn. Trong tâm của những sa môn và bà la môn nhất quyết tin tưởng vào nghiệp quá khứ và chắc chặt quan điểm này, tức cho rằng chỉ có tiền định kiến là quan kiến đúng đắn, còn người theo các quan kiến khác là sai lạc và vô ích, sẽ không thể khởi lên ước muốn làm và tinh tấn. Nhờ đó họ có thể phân biệt được đâu là việc cần phải làm và đâu là việc cần phải tránh, vì họ tin rằng mọi hành động hiện tại là do nhân nghiệp quá khứ, chứ không phải do ước muốn làm hay tinh tấn mà con người ta vận dụng trong kiếp sống này. Thực ra, chỉ khi người ta có thiện ý và tinh tấn đúng đắn, họ mới có thể làm những điều nên làm và tránh những điều nên tránh, chứ không có cách nào khác hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã thấy rõ những trường hợp như vậy. Quan kiến do những người chủ trương bác bỏ mọi nhân hiện tại như là ước muốn làm và tinh tấn, và chỉ tin vào nghiệp quá khứ cần phải xem như một tà kiến. Ba nhỏ, phạm hạnh có thể bị hư hoại như thế nào? Nếu ước muốn làm và tinh tấn để thực hiện những gì cần phải làm và tránh những gì cần phải tránh không khởi lên trong tâm của những người chấp theo tiền định kiến, thời do không thể nhận thức được đâu là thiện và đâu là ác, họ sẽ vẫn không thực hiện những thiện nghiệp cần phải thực hiện, ngược lại còn làm những bất thiện nghiệp lẽ ra phải tránh. Do không có chánh niệm và sự phòng hộ các căn, kiến chấp của họ không thể xem là sa môn kiến chân chánh được. Trong đời này, người ta thường dùng những từ có tính quy ước như sa môn để chỉ người đang cố gắng dập tắt mọi dục vọng, bà la môn để chỉ người đang sống một cuộc đời thanh tịnh, vô nhiễm và khổ hạnh, người giới đức và người phàm, vì đây là những người đang thực hiện điều cần phải thực hiện và tránh điều cần phải tránh. Những từ quy ước như người chánh trực, người đang sống một cuộc đời thanh tịnh, vô nhiễm hoặc bậc chân nhân, Sapurisa, không thể đem áp dụng cho những người chấp theo tiền định kiến này được, vì đối với họ chẳng có gì khác giữa hành động nào cần phải làm và hành động nào cần phải tránh, vốn là những thiện nghiệp đạo thường được các gia chủ, sa môn và người có trí thực hành. Thực sự có những hành động cần phải tránh, một số người không phải lúc nào cũng làm thiện nghiệp cần làm và tránh những ác nghiệp phải tránh. Người như vậy được gọi là Pakati Manusa, phàm phu tục tử, Một số người nhờ có chánh niệm và phòng hộ các căn, biết thực hiện những thiện nghiệp và tránh những ác nghiệp, họ được gọi là Sa môn, Bà la môn hoặc bậc chân nhân Sapurisa. Nếu một người phân biệt được giữa hai loại người này, người ác và người trí, họ được nói là có Sa môn kiến chân chánh hay Bà la môn kiến chân chánh, vì tiền định kiến chối bỏ mọi nhân hiện tại như chánh niệm, phòng hộ và tin chắc vào nghiệp quá khứ của một người, nên chỉ có tri kiến của họ mới cần được xem là tà kiến. Đây là cách phản bác thứ hai. Bốn nhỏ, từ tiền định kiến có khả năng trở thành kẻ chấp giữ tri kiến cho rằng các pháp đều không có nhân hay không có duyên. Nếu thuyết tiền định này được phân tích một cách kỹ lưỡng hay phân tích một cách cẩn thận, với sự hiểu biết của bậc trí, người ta sẽ thấy rằng theo tà kiến này, thì trong mọi lĩnh vực của nghiệp chẳng có gì đáng để người ta làm ngoài trừ theo cách dễ nhất. Như thế nào? Chính là theo cách như sau. Những người chủ trương tà kiến này bắt hết mọi hành động lẽ ra cần phải làm trong đời hiện tại và cũng không tận dụng hết nghị lực mà những bậc giới đức phải vận dụng. Họ cũng bắt luôn chức năng của tinh tấn và trí tuệ. Họ chủ trương rằng những lợi ích liên quan đến đời hiện tại và những lợi ích liên quan đến đời tương lai do bậc trí tiên thuyết chỉ là giả dối. Trong tâm của những người chấp theo tà kiến này tất nhiên không thể khởi lên ước muốn làm và tinh tấn để thực hiện những thiện nghiệp cần phải được người giới đức thực hiện. Như vậy, tà kiến này trở thành vô hành kiến. Akiriya Ditthi, tà kiến cho rằng không có nhân của sự hiện hữu. Do đó, những người chấp tiền định kiến này sống ở đời thật là vô tích sự. Họ chẳng khác gì một đống đồ phế thải hay một mảnh gỗ vụn vô ích. Về những lý do đã nêu, Đức Phật Tối Thượng đã phản bác tà kiến này. 7. Lam Mã giải thích từ Kammasaka, nghiệp sở hữu. Ở đây, người ta có thể hỏi nhau, này bạn, nếu thực sự Đức Phật Tối Thượng đã khéo phản bác tiền định kiến như vậy, thì tại sao và vì lý do gì Ngài lại còn tuyên bố như sau trong kinh Supa? Chỉ có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà các chúng sinh đã làm là tài sản riêng của họ, luôn đi kèm với họ bất cứ nơi đâu trong vòng sanh tử luân hồi này. Tất cả chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp, chỉ có nghiệp là quyến thuộc thực sự của họ, chỉ có nghiệp là nơi nương nhờ thực sự của họ. Bất cứ thiện nghiệp hay ác nghiệp nào mà họ đã làm bằng thân, khẩu và ý, chính nghiệp ấy phân biệt họ với người khác trên phương diện cao thượng và thấp hèn, tốt và xấu, và họ trở thành kẻ thừa tự của nghiệp ấy. Sau đây là những câu trả lời cho câu hỏi trên. Một nhỏ, những người chủ trương thuyết tiền định cho rằng mọi lạc khổ mà các chúng sinh cảm thọ trong kiếp hiện tại độc chỉ do nghiệp quá khứ của họ làm nhân, làm duyên mà thôi. Họ bác bỏ mọi nhân hiện tại như tinh tấn và trí tuệ. Do thuyết tiền định này không chấp nhận các nhân hiện tại, nên nó được gọi là Ekabakkhahinavada, thuyết loại bỏ mọi phía, đó là loại bỏ nghiệp hiện tại. Hai nhỏ, những người chấp vào thuyết tạo hóa chủ trương rằng mọi lạc khổ mà các chúng sinh cảm thọ trong kiếp hiện tại là do một đấng phạm thiên tối cao hay thượng đế tạo ra, họ không chấp nhận cả nghiệp quá khứ lẫn nghiệp hiện tại của các chúng sinh. Vì thế thuyết này được xem như Upayabakkhalunavada, thuyết loại bỏ cả hai phía, đó là loại bỏ cả nghiệp quá khứ lẫn hiện tại của các chúng sinh. Ba nhỏ, những người chấp vào thuyết vô nhân thì chủ trương rằng mọi lạc khổ mà các chúng sinh cảm thọ trong kiếp hiện tại, tự chúng có mặt và bác bỏ hết mọi nhân. Do thuyết này bác hết mọi nhân của hiện hữu, nó được gọi là Sappahina Vada, thuyết bác bỏ tất cả, đó là bác bỏ bất kỳ loại nhân nào. Trong ba tà thuyết này, Đức Phật tối thượng do muốn phản bác thuyết tạo hóa và thuyết vô nhân nên tuyên bố: Khammasaka mana vasatta khammadayada, chỉ có những thiện và bất thiện nghiệp mà các chúng sinh đã làm là tài sản riêng của họ và luôn đi kèm với họ, dù có trôi lăn trong nhiều sanh hữu hay đại kiếp. Cách giải thích khác: trong một thái độ chung chung, Đức Phật tuyên bố Khammasaka Satta Khammadayada, chứ không có tính cách đặc biệt như Puppekata Khammasaka Satta Puppekata Khammadayada. Ở đây Khammasaka có nghĩa là cả nghiệp quá khứ lẫn hiện tại của các chúng sinh. Nếu chúng ta diễn đạt đúng theo cách này thì Khammasaka sẽ có nghĩa nghiệp quá khứ và hiện tại của các chúng sinh. Tám la mã, ba lĩnh vực chính. Ở đây Bần Tăng sẽ giải thích về nghiệp quá khứ và hiện tại có ba lĩnh vực chính. Một, Kamma Sathaniya Thana, lãnh vực hoạt động của nghiệp. 2. Viriya Sathaniya Thana, lãnh vực hoạt động của tinh tấn. 3. Panya Sathaniya Thana, lãnh vực hoạt động của trí tuệ. Lãnh vực hoạt động của nghiệp. Lãnh vực này được chia làm hai phần. A lớn, lãnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ, những gì thuộc quả sau là do nhân và duyên nghiệp quá khứ của các chúng sinh và gọi là lĩnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ. Một, tái sinh trong cảnh giới an vui hay trong cảnh giới khổ qua một trong bốn loại kiết sanh, pati, sanh thí, có bốn loại tái sanh: một, hóa sanh; hai, thấp sanh; ba, noạn sanh; bốn, thai sanh. Hai, tái sanh trong một gia đình cao quý hay trong một gia đình hèn hạ, dù ở trong cảnh giới an vui. Ba, có hay không có một căn giác quan nào chẳng hạn như mắt, tai, vân vân. Bốn, đầy đủ trí tuệ hay thiếu trí vào sát na tục sinh, tức là người tam nhân hay nhị nhân vào lúc tục sinh. Năm, dị tật hay không dị tật, những hành động mà các chúng sinh thực hiện trong kiếp hiện tại không thể tạo ra những kết quả này khi đã sinh vào cõi an vui nhờ thiện nghiệp quá khứ của mình. Người ta không thể biến đổi thân tướng hiện có thành thân tướng của cõi khổ nhờ vào những nghiệp hiện tại như tinh tấn và trí tuệ được, trừ khi thân tướng của cõi an vui này tan hoại, tức vào lúc thân hoại mạng chung. Cũng vậy, khi một người đã sinh vào cõi khổ do nghiệp quá khứ, họ không thể biến đổi thân tướng của họ thành thân tướng của cõi an vui nếu không có sự tan hoại của thân thuộc cõi khổ này. Không một ai, dù là người chư thiên, phạm thiên hay thượng đế, nhờ vào nghiệp hiện tại như tinh tấn và trí tuệ, có thể phục hồi được thị lực của một người mà nhãn căn của họ ngay từ lúc thụ thai đã bị hư hỏng do bất thiện nghiệp quá khứ, tức không thể làm cho người mù bẩm sinh thấy được. Lại nữa, khi nhãn căn của một người có được do nghiệp quá khứ đã bị tiêu hoại hoàn toàn bởi một nguyên nhân hiểm nghèo nào đó trong kiếp hiện tại, thì không thể có người nào, không thể có chư thiên nào, phạm thiên hay thượng đế nào phục hồi được thị lực đã mất của người ấy bằng trí tuệ và tinh tấn đã được họ luyện tập trong kiếp hiện tại này. Nguyên tắc này cũng đúng đối với các giang quát, các giác quan khác như nhị căn, tỷ căn, vân vân, vốn có mặt do nghiệp quá khứ của các chúng sinh. B lớn, lãnh vực hoạt động của nghiệp hiện tại. Trước tiên Bần Tăng sẽ giải thích rõ nghiệp hiện tại Pakupanna Kamma là gì. Nói vắn tắt, tất cả mọi thân hành, khẩu hành và ý hành mà các chúng sinh thực hiện trong cuộc sống hiện tại, về hạnh phúc hay khổ đau của họ đều là nghiệp hiện tại cả. Nói rộng hơn, có những hoạt động như canh nông, chăn nuôi gia súc, buôn bán, cũng có những ngành học như các loại nghệ thuật và nghề thủ công khác nhau. Ngoài ra còn có những ngành nghệ thuật như địa lý, tướng số, thiên văn, trí tư và trí tu. Những hoạt động nghệ thuật, thủ công và trí đã đề cập ở trên được gọi là nghiệp hiện tại. Ngoài những hoạt động đã nói trên, cũng có vô số những hoạt động bất thiện, ngu dốt và dễ vui, làm băng hoại cuộc sống và tài sản, tổn hại sức khỏe, bôi nhọ thanh danh, tác hại đến đạo đức và ngăn che tiến bộ tinh thần. Tất cả những hoạt động này là nghiệp hiện tại. Do đó, trong kiếp hiện tại, thực sự có rất nhiều loại hoạt động khác nhau. Một số trong đó có lợi và số khác bất lợi. Hai loại hoạt động này nằm trong lĩnh vực hoạt động của nghiệp hiện tại. Phương pháp giải thích kết hợp Nisaka Naya, nghiệp quá khứ chia ra làm ba: đại nghiệp Mahanta, trung nghiệp Majima, tiểu nghiệp Appaka. Nghiệp hiện tại cũng phân ra làm ba loại: trưởng phần, nghiệp đưa đến sự phát đạt của một người; trụ phần, nghiệp giữ cho một người được ổn định; thối phần, nghiệp đưa đến sự suy thoái của một người. 1. Mahantatita Kamma Mulakatika. Ba loại người do đại nghiệp quá khứ của họ tạo điều kiện. Do đại nghiệp quá khứ làm duyên, một số người được tái sinh trong những gia đình vua chúa, gia đình giàu sang. Trong số đó có những người thực hiện nghiệp trưởng phần. Nghiệp hiện tại đưa đến sự phát đạt, họ sẽ phát đạt về của cải vật chất và quyền lực thế gian, từ địa vị ban đầu họ đi lên, chứ không tụt xuống địa vị thấp hơn. Một số người thực hiện nghiệp hiện tại trụ phần, nghiệp hiện tại giữ họ ở mức bình thường, tài sản và danh vọng của họ sẽ đứng yên, tức là từ địa vị bình thường ban đầu của họ, họ không đi lên cũng không xuống thấp hơn. Một số người thực hiện nghiệp thối phần, nghiệp hiện tại khiến cho tài sản và địa vị của họ suy sụp. Do nghiệp này, tài sản và danh vọng của họ bị tổn thất, họ không thể giữ được địa vị của họ ở mức bình thường, huống nữa là cải thiện địa vị của mình. 2. Majihi Matita Kamma Mula Katika. Ba loại người do trung nghiệp quá khứ tạo điều kiện. Do trung nghiệp quá khứ làm duyên, một số người được tái sinh trong những gia đình giàu có trung bình. Trong số đó, những người thực hiện nghiệp hiện tại trưởng phần sẽ phát đạt về tài sản và danh vọng trong kiếp hiện tại. Những người thực hiện nghiệp hiện tại trụ phần sẽ giữ được địa vị bình thường của họ, không có bất kỳ một sự tiến bộ hay thối giảm nào về tài sản mà chỉ đứng yên một chỗ. Những người thực hiện nghiệp hiện tại thối phần sẽ tổn thất tài sản và danh dự của họ, đã không thể giữ được mình trong địa vị bình thường, còn nói chi đến việc tăng trưởng địa vị. 3. Appaka Katita Kamma Mula Katika. Ba loại người do tiểu nghiệp quá khứ tạo điều kiện. Do tiểu nghiệp quá khứ làm duyên, một số người tái sinh trong những gia đình nghèo khó. Trong số này, những người thực hiện nghiệp hiện tại trưởng phần sẽ tăng trưởng tài sản của họ. Người thực hiện nghiệp hiện tại trụ phần giữ được địa vị bình thường của họ, không tăng cũng không giảm. Người thực hiện nghiệp hiện tại thối phần chẳng những không thể giữ được ngay cả địa vị bình thường của họ mà lại còn trở nên nghèo khó hơn. Như vậy, hai lĩnh vực hoạt động chính của nghiệp, lĩnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ và lĩnh vực hoạt động của nghiệp hiện tại có liên quan với nhau trong việc quyết định sự tiến hóa hay thối đọa của con người. Lĩnh vực hoạt động của tinh tấn và trí tuệ. Nhiệm vụ của tinh tấn, quy lý giá và trí tuệ Panya giúp cho sự hoàn tất của hai nghiệp hiện tại. Ở đây, nếu tinh tấn và trí tuệ càng lớn, thì đại nghiệp Mahanta Kamma sẽ càng lớn. Nếu tinh tấn và trí tuệ ở mức trung bình, chúng sẽ tạo ra trung nghiệp. Còn nếu tinh tấn và trí tuệ yếu, chúng chỉ có thể tạo ra tiểu nghiệp. Vì thế, khi hai loại lãnh vực hoạt động của nghiệp là lớn, thời lãnh vực hoạt động của tinh tấn và trí tuệ cũng sẽ trở nên lớn như vậy. Liên hệ giữa nghiệp quá khứ và hiện tại với tinh tấn và trí tuệ. Đối với những chúng sinh còn lang thang trong vòng sinh tử luân hồi, nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại là những nhân chính trong việc tác thành hạnh phúc và khổ đau mà các chúng sinh ấy cảm thọ trong kiếp hiện tại. Những nhân khác như thời gian, kala, nơi chốn, đề gia, vân vân và các nhân phụ. Do đó, khi giải thích nghiệp quá khứ và hiện tại, Đức Phật tuyên bố Khammasaka Manawa Sata Khammadayada chỉ có những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà các chúng sinh đã làm là tài sản hay sở hữu của họ, luôn luôn đi với họ, dù họ có thể lang thang trong nhiều sanh hữu hay đại kiếp. Cấp 3. Khi Đức Phật giải thích các nhân chính, lời giải thích ấy cũng liên quan đến các nhân phụ. Vì thế, khi Ngài tuyên bố Kammasaka vân vân và giải thích rõ hai loại nghiệp, nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại, bằng cách ấy Ngài muốn nói rằng hai nghiệp chính này được tạo điều kiện bởi những nhân như thân cận bậc trí, nghe pháp và hành pháp tham má. Khi Đức Phật toàn tri tuyên bố Kammasaka vân vân, lời tuyên bố ấy cần phải xem như có cả sự giải thích về các yếu tố chính và phụ của nó vậy. Những người như thanh niên Supa tới gặp Đức Phật và kể cho Ngài nghe những tà kiến của họ về nghiệp quá khứ. Đối với những người này, Đức Phật giải thích nghiệp quá khứ theo như kinh tiểu nghiệp phân biệt và đại nghiệp phân biệt của Trung Bộ. Những người như thanh niên Singala đến gặp Phật và kể cho Ngài nghe những tà kiến của họ về nghiệp hiện tại. Với những người này, Đức Phật đã giải thích nghiệp hiện tại trong kinh Thi Ca La Việt thuộc Trường Bộ Kinh hay kinh Vasettha thuộc Kinh Tập Tiểu Bộ, trong Atthanipata và những bài kinh khác thuộc Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Phật Toàn Tri đã đưa ra những lời giải thích về cả hai loại nghiệp quá khứ lẫn hiện tại. Đối với những người không hiểu rõ những lợi ích của tinh tấn và trí tuệ, Đức Phật đã giải thích về những lợi ích của tinh tấn và trí tuệ trong cả trăm bài kinh khác nhau. Nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại vốn tạo ra những cảm thọ lạc mà các chúng sinh thọ hưởng không thể có mặt nếu không có chức năng của tinh tấn và trí tuệ. Vì thế, khi Đức Phật giải thích nghiệp quá khứ và hiện tại, chúng ta cần nhớ rằng trong lời giải thích ấy, kể như đã gồm cả tinh tấn và trí tuệ. Tinh tấn và trí tuệ hiện hữu chỉ để cho những nghiệp ấy thành hình, hay nói khác hơn, chỉ vì sự thành tựu của những nghiệp ấy. Lời này là đúng, vì nếu không có những hành động cần phải tinh tấn, thời tinh tấn sẽ làm nhiệm vụ ở chỗ nào? Và nếu không có những điều khả tri, lúc ấy trí sẽ biết cái gì? Do đó cần phải lưu ý rằng, ở chỗ nào Đức Phật giải thích tinh tấn và trí tuệ, lời giải thích của Ngài cũng bao hàm luôn hai nghiệp do tinh tấn và trí tuệ ấy tạo ra và ngược lại. Tóm lại, những lợi ích mà các chúng sinh thọ hưởng được kể như sau. Lợi ích trong kiếp hiện tại. Ditta Thammikatha, lợi ích trong các kiếp vị lai. Samparayikatha, lợi ích siêu thế Paramattha, Tam Tạng, Tipitaka hay những lời dạy của Đức Phật được thiết lập trên ba lợi ích này. Khi Đức Phật thuyết giải những lợi ích mà các chúng sinh thọ hưởng trong kiếp hiện tại, chúng ta nên nhớ rằng nghiệp hiện tại đã được tường giải trong những tạng Pitakas. Khi Ngài thuyết giải về những lợi ích mà các chúng sinh sẽ thọ hưởng trong kiếp tương lai, chúng ta cũng nên nhớ rằng nghiệp quá khứ cũng đã được giải thích trong các tạng ấy. Trong một số bài pháp, Ngài thuyết về uẩn, khanh tha, xứ Ayatana, giới tha tu, đế sắc cha và duyên khởi Patik cha Sammut ba đá liên hệ với giáo lý không tánh Sunya ta tham má. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng khi Đức Phật toàn tri thuyết giải những điều này, lời giải thích của Ngài đã bao hàm trong đó những lợi ích siêu thế vốn là những sự thực tuyệt đối. Những lợi ích siêu thế này cũng có liên quan đến lợi ích hiện tại, Ditta, Thammi, Katha và lợi ích tương lai, Samparayikatha. Do đó, chúng ta cần nhớ rằng khi Đức Phật thuyết giải pháp liên quan đến không tánh, Sunyata trong Tam Tạng, gồm cả nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại, thì toàn bộ tam tạng đều y cứ trên nghiệp quá khứ và hiện tại. Về những lý do ấy, bậc trí nên biết rằng, khi Đức Phật tuyên bố Kamasaka Sata Kamadayada, bằng cách đó Ngài cũng muốn nói Nyana Viriyasaka Sata Nyana Viriya Dayaka, trí tuệ và tinh tấn là tài sản của chúng sinh, các chúng sinh là kẻ thừa tự của trí tuệ và tinh tấn vậy. Chính Lam Mã giải thích về Kamasaka vân vân. Một nhỏ, Kamasaka, bây giờ Bần Tăng sẽ giải thích tóm tắt câu Kamasaka Sata Kamma Dayada Kamma Yoni Kamma Panthu Kamma Patisarana Attano I Danti Sakan. Vật gì của riêng ai thì đó là tài sản của riêng họ. Kamma Ewa Sakang Ete Santi Kamasaka, chỉ có nghiệp là tài sản của các chúng sinh, do đó mới gọi Kamasaka, nghiệp là tài sản của chúng sinh. Điều này được giải thích như sau: người ta gọi vàng bạc của cải và châu báu họ thâu thập được là tài sản của họ, vì họ đang đề cập đến những tài sản ấy. Và những thứ ấy thuộc về họ chứ không phải người khác. Trong thực tế, ngay cả như vậy, họ cũng không thể gọi những tài sản này là của riêng họ, chỉ vì chúng thuộc về họ. Vì sao? Vì họ chỉ có thể hưởng được những tài sản ấy trong kiếp hiện tại, và khi chết rồi, họ sẽ phải bỏ lại đằng sau mọi tài sản ấy, không thể mang chúng sang kiếp sau được. Ngay trong kiếp hiện tại cũng vậy. Chẳng phải chỉ một mình con người đề cập đến tài sản của họ, mà nước, lửa, vua chúa, phường trộm đạo và những kẻ thù cũng có liên quan. Hay có một sự liên hệ nào đó đến những tài sản của họ theo cách hủy diệt chúng. Thực sự, chỉ có những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà con người làm mới là những tài sản riêng của họ. Vì những nghiệp này đi kèm theo dòng hữu phần của họ, có thể là trong hàng trăm, hàng ngàn đời sẽ tới, hay hàng trăm, hàng ngàn đại kiếp sẽ tới, và liên quan đến họ, chứ không phải ai khác, dù cho có hay không có nước, lửa, vua chúa, phường trộm đạo hoặc kẻ thù. Khi Đức Phật tuyên bố, nghiệp là tài sản của các chúng sinh, Kamasaka Sata, là muốn đưa ra một sự giải thích như vậy. Lời giải thích này cũng đúng với đoạn kế tiếp. Kamma Da Gia Da, các chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp. Hai nhỏ, Kamma Da Gia Da, Kammasa Da Yang, Adi Yang Ti Ti, Kamma Da Gia Da, các chúng sinh thừa hưởng hết mọi nghiệp mà họ đã làm trong những kiếp quá khứ và hiện tại. Vì thế, họ được gọi là những kẻ thừa tự của nghiệp vậy. Những người thừa hưởng từ nơi cha mẹ vật gì thì gọi là người thừa tự của cha mẹ. Song, trong nghĩa chân thực, những người thừa hưởng của cha mẹ này không thể gọi là thừa tự. Vì sao? Vì những vật như vàng bạc, của cải, châu báu chỉ tồn tại nhất thời. Do đó, người thừa hưởng những thứ tạm bợ này không thể gọi là người thừa kế chân thực và đích xác được. Trong thực tế, các chúng sinh chỉ thừa hưởng những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà họ đã làm. Như vậy, họ là kẻ thừa tự nghiệp riêng của họ mới đúng. Ba nhỏ, Kamma Yoni, Kamma Newa Yoni Ete Santi Kamma Yoni, các chúng sinh là người nối dõi những nghiệp riêng của họ. Ý nghĩa cũng giống như trên. 4. Kamma Pantu, Kamma Me Wa Pantu Ye Santi Kam Pantu, chỉ có nghiệp là quyến thuộc đích thực của các chúng sinh. Mọi người ai cũng có quyến thuộc và bè bạn. Tuy nhiên, những người này không thể gọi là bè bạn chân thực và đích xác được, vì họ cũng chỉ tồn tại nhất thời thôi. Do đó, chỉ một mình nghiệp là quyến thuộc thực sự của các chúng sinh. 5. Kamma Patissarana, Kamma Mewa Patissarana Yesanti Kamma Patissarana, chỉ có nghiệp là nơi nương nhờ đích thực của các chúng sinh, dù cho là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, được các chúng sinh này làm bằng thân, khẩu hoặc ý, thì họ cũng sẽ trở thành kẻ thừa tự của nghiệp đó. Con người nương tựa vào các đấng thần thánh nào, thì các đấng ấy được gọi là nơi nương tựa của họ. Đối với những người nương tựa vào thần Vishnu, thì Vishnu là chỗ nương tựa của họ. Đối với người nương tựa vào Rama, hóa thân của Vishnu, thì Rama là nơi nương tựa của họ. Đối với những người nương tựa vào Tam Bảo, thì Tam Bảo là nơi nương tựa của họ. Cái gọi là các vị thần linh như Vishnu, Rama, sở dĩ được gọi là nơi nương tựa, quy y, bởi vì người ta quy y với họ và trông cậy vào họ. Tuy nhiên, những đấng ấy không thể là nơi nương tựa đích thực được, vì bản thân họ cũng không lường. Tất nhiên, điều này cũng áp dụng cho các vị thần, dù dưới bất kỳ danh xưng nào mà họ được tôn thờ và dưới bất kỳ quyền lực nào mà những tín đồ sùng đạo của họ gán cho. Thực sự, chỉ có những nghiệp mà các chúng sinh đã làm và luôn luôn đi kèm với dòng hữu phần của họ trong suốt quá trình luân hồi này, chứ không phải một đấng thần linh hay thượng đế nào cả, là chỗ quy y chân thực duy nhất của họ. Lời này là đúng sự thật. Người quy y với Đức Phật, họ làm vậy là để có được phước thiện, cũng như để có được những nghiệp tương ưng trí. Panya Pati Samyutta Kamma, trong thực tế chỉ có những phước nghiệp Punya Kamma và nghiệp tương ưng trí Panya Kamma mà các chúng sinh tạo dựng, trong khi quy y nơi Đức Phật mới là nơi nương nhờ đích thực của họ mà thôi. 6. Kammasaka vân vân, trong tương quan với nghiệp hiện tại, trong đời sống hàng ngày, ai cũng phải mưu sinh bằng cách làm những nghiệp nghề như buôn bán, canh tác vân vân. Những nghiệp hiện tại này chính là sở hữu của họ, nên gọi là Kammasaka, nghiệp sở hữu. Vì họ thừa hưởng nghiệp hiện tại này, nên họ được gọi là kẻ thừa tự của nghiệp Kamma Da Gia Da, Vì nghiệp hiện tại là những nhân căn đệ của các phương thức tái sinh, nên chúng được gọi là nghiệp mẫu thai hay thai tạng, Kamma Yoni. Vì những nghiệp hiện tại này là quyến thuộc của họ, nên được gọi là nghiệp thân thích, Kamma Pantu. Vì nghiệp hiện tại là nơi nương nhờ của họ, nên mới gọi là nghiệp y tồn, Kamma Patissawana. Khi Đức Phật thuyết giải về nghiệp như một pháp căn bản, sự thuyết giải ấy bao hàm luôn những giải thích về các nhân phụ như thân cận các bậc thiện tri thức, Kaliya Nimitta, gần gũi các bậc trí tuệ, Panditasewana, và thực hành pháp Dhamma Patipatti. Tất cả những điều này dẫn đến sự thành tựu của nghiệp. Sự giải thích có tính cách khoa học khi tuyên bố nghiệp là sở hữu của các chúng sinh, các chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp. Đức Phật cũng có ý muốn nói như sau: những thiện và bất thiện nghiệp một khi đã được thực hiện bởi một người nào đó trong cuộc đời của họ, nghiệp ấy có thể sẽ chín mùi cho quả sau một quãng thời gian, có khi hàng trăm, hàng ngàn kiếp, hoặc có khi cả một kiếp của quả đất hay thậm chí lâu hơn. Như vậy, thiện nghiệp vốn sẽ cho lạc quả dị thục, và bất thiện nghiệp sẽ cho khổ quả dị thục ấy, luôn luôn đi kèm theo dòng hữu phần của một chúng sinh. Chính vì thế, chúng ta nên biết quý trọng thiện hành hơn cả sinh mạng của mình, và giữ gìn nó thật chu đáo. Còn về ác hạnh, ta phải biết ghê sợ nó hơn sợ chết và cố gắng tránh tạo ác nghiệp. 15 mã bát thuyết tạo hóa Issara Nimana. 1. Khái niệm về một đấng sáng tạo. Giáo thuyết chủ trương nhất phần thường, nhất phần vô thường đã được đề cập trong các kinh như Kinh Phạm Võng, Pramajala Sutta thuộc Trường Bộ, Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh, Brahma Nimantana Sutta thuộc Trung Bộ, và trong Tương Ưng Phạm Thiên của Tương Ưng Bộ, xem vị Đại Phạm Thiên, người đầu tiên cư ngụ trong cõi sơ thiền, là một chúng sinh tối thượng hay thượng đế sáng tạo, để giải thích cho thuyết tạo hóa này. Những người chấp tà kiến ấy chủ trương như sau: quả thực chúng sinh này, vị Phạm Thiên này, đấng Đại Phạm Thiên này, vị chiến thắng này, người không thể bị kẻ khác chiến thắng, chắc chắn là bậc biến nhãn, all seeing, toàn năng, all powerful, bậc cai trị, bậc sáng tạo của tam giới. Tam giới gồm Oka Saloka hư không giới, Satta Loka hữu tình giới, Sankara Loka hữu vi giới. Đấng tối thắng, đấng quyền năng, đấng đã thực hành sự an định, cha đẻ của tất cả chúng sinh đang và sẽ là, và Ngài đã sáng tạo ra chúng ta. Thuyết tạo hóa có mặt trong thế gian này do một số các vị sa môn và bà la môn tin vào thuyết nhất phần thường, nhất phần vô thường, một kiến chấp đã được các vị Phạm Thiên sau khi hết phước trong cõi Phạm Thiên, rơi xuống cõi nhân loại và chư thiên đê qua, và họ có thể nhớ lại tiền kiếp của mình. Chủ trương thuyết tạo hóa này đã được giảng giải rõ trong Kinh Phạm Võng. Trước khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện, tà kiến này đã được nhiều người Bà La Môn chủ trương. Khi Đức Phật xuất hiện, Ngài bắt hết tất cả mọi tà kiến, và tà kiến về thuyết tạo hóa này đã không còn có cơ hội phát triển ở Ấn Độ. Những người tin tưởng vào sự sáng tạo của một đấng thượng đế được gọi là Issara Nimana Wadi, thần hóa luận giải. Ba cách phản bác thuyết tạo hóa này cũng giống như trường hợp phản bác tiền định kiến vậy. 2. Chỉ có nghiệp là tài sản riêng của con người. Những người chấp vào thuyết tạo hóa hoàn toàn loại bỏ chánh kiến, đã giải thích trong đoạn Kamasaka Satta Kamadayada nghiệp là tài sản của các chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp. Mặc dù họ loại trừ chánh kiến này, song họ không biết rằng họ đã vô tình lọt vào phạm vi của nghiệp sở hữu Kammasaka và nghiệp thừa tự Kammadayada. Điều này là đúng. Những người tin tưởng nơi sự sáng tạo của một đấng siêu nhiên hay thượng đế cũng trở thành chủ nhân ông của nghiệp và kẻ thừa tự của nghiệp. Vì sao? Bần tăng sẽ làm sáng tỏ vấn đề. Đối với lãnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ, những người chủ trương thuyết tạo hóa mưu sinh bằng việc canh tác đất chẳng hạn, chỉ do hành động canh tác đất này, họ đã trở thành chủ nhân ông tài sản của họ, tức những nghiệp do chính họ làm. Điều đó có nghĩa rằng họ có những tài sản dưới dạng canh tác, một số khác mưu sinh bằng việc mua bán. Chính do hành động mua bán này, họ trở thành chủ nhân ông tài sản của họ. Nghiệp mua bán do họ thực hiện, điều đó có nghĩa rằng họ có những tài sản dưới hình thức của hành động mua bán. Số khác mưu sinh bằng việc phục vụ cho chính phủ. Chính do những hành động phục vụ chính phủ này, họ trở thành chủ nhân ông những tài sản của họ. Là hành động phục vụ chính phủ do họ thực hiện, điều đó có nghĩa rằng họ có những tài sản dưới hình thức phục vụ chính phủ. Đối với các lĩnh vực hoạt động khác như các ngành nghệ thuật, khoa học, vân vân, nguyên tắc này cũng có giá trị tương tự. Có số người tin tưởng nơi một thượng đế quyền năng và nương tựa nơi vị này, song họ chỉ có thể có được tài sản và danh vọng khi nào bản thân họ cố gắng làm một ngành nghề nào đó. Ngược lại, chỉ do có đức tin nơi thượng đế quyền năng, ắt hẳn họ không thể có tài sản và danh vọng như vậy được. Có những người chẳng những không tin mà còn bác bỏ sự hiện hữu của thượng đế. Những người này cũng phải làm việc để mưu sinh, nhờ vậy có được của cải và danh vọng. Do đó, người có trí hiểu rằng chỉ có những hành động do chính con người thực hiện mới cho họ của cải và vinh quang, chứ không có một đấng thượng đế nào có thể cho họ bất cứ điều gì cả. 3. Các chúng sinh được cứu độ bởi nghiệp riêng của họ như thế nào? Những người tin tưởng vào thượng đế, quy y nơi thượng đế, có đức tin nơi thượng đế và sùng kính thượng đế suốt đời. Họ tin rằng chỉ có ai tin vào thượng đế khi chết mới được ngài cứu độ, còn ai không tin nơi ngài sẽ không được ngài cứu. Ở đây rõ ràng là chỉ những ai tin tưởng vào thượng đế, có đức tin và quy y nơi ngài thì sẽ được ngài cứu độ, chứ không phải người khác. Sự giải thích của những người tin thuyết tạo hóa thực đã quá rõ ràng. Vì thế, một điều hiển nhiên rằng chỉ có những nghiệp của họ dưới hình thức tin tưởng vào thượng đế, quy y nơi thượng đế và sùng kính thượng đế mới có thể cứu được họ, còn bản thân đấng thượng đế quyền năng kia không thể cứu họ. Ý nghĩa này hoàn toàn rõ ràng. 4. Giải thích thêm, trong thế gian này tất cả mọi người dù tin hay không tin vào thượng đế đều phải theo đuổi những công việc làm ăn khác nhau để tự mưu sinh. Trong lĩnh vực hoạt động của nghiệp hiện tại, chẳng có sự khác biệt nào dành cho bất kỳ ai. Như vậy, với mắt trần chúng ta thấy rằng, mọi người ai cũng phải làm việc để mưu cầu sự sống, và chính điều này đã làm cho họ trở thành chủ nhân ông của nghiệp riêng của họ, dưới hình thức những nghiệp, hành động có chủ ý trong đời hiện tại. Đối với lĩnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ cũng vậy, không có sự khác nhau nào cả. Với nhãn quan của mình, chúng ta thấy rằng do nghiệp quá khứ của mỗi người tạo điều kiện, ai cũng phải làm việc để duy trì sự sống. Có lẽ chúng ta chưa hề thấy một lợi lạc nào khác có được do sự trung gian của Thượng Đế mà không có sự hoạt động của nghiệp hoặc quá khứ hoặc hiện tại cả. 5. Cái ác ngự trị thế gian. Trong thế gian này có những loài chúng sinh như người cao thượng, người thấp hèn, người giàu sang, người nghèo khó, người sống lâu, người đoạn thọ, người ít bệnh, người nhiều bệnh, người đẹp đẽ, người xấu xí, người đạo đức, người vô luân, người có học, người vô học, người độc ác, trộm cắp, đạo tặc, người phong hụi, người mù lòa, người điếc, người câm, người giết mẹ, người giết cha, người sát nhân, người có tính hay tái máy, cắp vặt, người có thói quen tà dâm, người nói dối, người nói chia rẽ, người nói độc ác, người ưa nói chuyện phù phiếm, người tham lam, người sân hận, người chấp thụ tà kiến. Như vậy, cuộc đời này, người ngay thẳng có rất ít, còn người đê tiện, hèn hạ lại rất nhiều. 6. Chánh kiến của những người tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Những người tin tưởng vào nghiệp quá khứ và hiện tại, cũng như tin vào những gì thuộc quả của nghiệp, sẽ có chánh kiến như sau. Đối với lĩnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ, các chúng sinh do đã thực hiện được những thiện nghiệp trong đời trước, bây giờ họ hưởng dị thuộc quả dưới hình thức trở thành người cao thượng, và những chúng sinh do đã thực hiện những bất thiện nghiệp trong quá khứ, họ phải chịu quả dị thuộc dưới dạng trở thành người hạ liệt. Lại nữa, đối với lĩnh vực hoạt động của nghiệp hiện tại, do những chúng sinh này làm việc siêng năng trong kiếp hiện tại, họ trở thành người cao thượng. Còn những chúng sinh kia do thực hiện những ác hạnh nên họ trở thành những loại người hạ liệt, vân vân. 11. La Mã phản bác vô nhân kiến Ahetuka. Một, quan niệm về sự vô nhân của hiện hữu. Những người chấp vô nhân kiến chủ trương như sau. Mọi việc trong đời này, chẳng hạn như sự hư hỏng hoặc sự thanh tịnh của các chúng sanh, đã được tiền định trước bởi số phận, chứ không phải do nghiệp quá khứ hay hiện tại, cũng chẳng phải do tinh tấn và trí tuệ, và tất cả những điều này đã được giải thích trong chương nói về sự phản bác thuyết tiền định. Pupekata, quan niệm cho rằng mọi cảm thọ mà các chúng sinh thọ hưởng trong kiếp hiện tại chỉ do nhân, do duyên nghiệp quá khứ mà thôi. Hay nói cách khác, họ chủ trương rằng mọi việc trong thế gian này tự nó có mặt, chứ chẳng phải do nhân, do duyên nghiệp quá khứ, hay do nhân, do duyên, sinh nghiệp và trì nghiệp chi cả. Các hiện tượng tâm lý và vật lý khác nhau của hiện hữu được định danh theo quy ước như tự ngã, cá nhân, đàn ông, đàn bà, thú vật, vân vân, chỉ là trò chơi của sự may rủi không lối thoát, chứ không phải là kết quả của các nhân và duyên. Chúng tự có mặt theo lối riêng của chúng mà không phải do một đấng sáng tạo tạo ra, hay do nhân và duyên sanh nghiệp và trì nghiệp nào làm nên. Những điều như giàu, nghèo, tự mạng, phá hoại, độc ác, thông minh, vân vân, tự chúng có mặt và không phải do bất kỳ một nhân hoặc duyên nào cả. Ba cách phản bác vô nhân kiến cũng giống như ba cách trong trường hợp của tiền định kiến vậy. 2. Không nghiệp nào có thể tự sanh. Trước khi Đức Chánh Biến Tri xuất hiện, vô nhân tà kiến này đã được các ngoại đạo sư như Guna Kassapa về Guna Kassap xem tiền thân Narada chủ xướng. Trong thời kỳ Đức Phật, thuyết vô nhân của hiện hữu dựa trên thuyết định mệnh này đã được Makkali, Gosala và Asalaka của Ấn Độ giảng dạy. Những người chủ trương vô nhân kiến loại bỏ quan niệm các chúng sanh là chủ nhân ông của nghiệp Kamma Sakata vốn là lời dạy của Đức Phật. Mặc dù họ loại bỏ quan niệm này, song họ không biết một thực tế là chính họ bằng cách đó đã trở thành những người chấp theo nghiệp sở hữu kiến Kamma Sakala Kata. Nếu theo tà kiến này, mọi hiện tượng tâm vật lý của hiện hữu chỉ là trò chơi của sự may rủi không lối thoát, chứ không phải là kết quả của các nhân và duyên, thì sẽ không có gì khác biệt giữa lãnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ và lãnh vực hoạt động của nghiệp hiện tại, cũng như sẽ không có gì khác nhau giữa người phạm tội nhỏ hay người phạm trọng tội, giữa người hành xử ác độc với người hành xử có trí, vì mọi hành nghiệp đều không phải là kết quả của nhân, duyên mà chúng tự hiện hữu, hoặc như một quy luật chung chung vậy thôi. 3. Các đặc tính khác của nghiệp, trí, jnana và tinh tấn, viriya. Theo thuyết vô nhân này, mọi ước muốn, làm, tinh tấn và hành nghiệp sẽ được xem là vô ích và không đem lại kết quả gì. Vì cho dù một người có thực hiện những hành động cao thượng đến đâu chăng nữa, họ cũng chẳng có được một vị thuộc quả đặc biệt nào. Và nếu họ cứ giữ thái độ biến nhát, không làm gì cả, thì cũng thế mà thôi. Trong thực tế, những pháp như ý chí, trí tuệ và tinh tấn này chẳng phải không giá trị và kết quả. Đó là những pháp tham má, chắc chắn sẽ cho những vị thuộc quả, vì rõ ràng là tính chất lớn hay nhỏ của nghiệp hiện tại tùy thuộc vào mức độ của ước muốn làm, dục, tinh tấn cũng như trí tuệ mà con người vận dụng. Do sự đa dạng của nghiệp mà có muôn màu muôn vẻ dị thuộc quả. Liên quan đến vấn đề này, những người có trí sẽ giữ vững chánh kiến và tin rằng trong lĩnh vực hoạt động của nghiệp hiện tại, những hành động dẫn đến tự mãn, hủy diệt, giàu có hoặc nghèo nàn mà các chúng sinh kinh nghiệm trong kiếp hiện tại được gọi là các nhân căn đệ. Việc này là hoàn toàn rõ ràng trong đời hiện tại và trong đời tương lai cũng thế. Ước muốn làm, tinh tấn và trí tuệ tạo ra sự giàu sang, nghèo hèn, tự mãn và hủy diệt của các chúng sinh không có thiện hạnh và ác hạnh nào mà không tạo ra kết quả. Thực sự, chúng sẽ tạo ra các vị thuộc quả thích hợp, vì những tâm sở này không phải vô sinh, mà chắc chắn sinh quả đối với lĩnh vực hoạt động của nghiệp quá khứ. Cùng thế, các chúng sinh do tính chất đa dạng của nghiệp quá khứ làm duyên, sẽ có những loại vị thuộc quả khác nhau trong những kiếp tương lai của họ, không khác.